Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Một trận đại dịch giúp ta thấu thị hơn lẽ nhân sinh. Bài viết của tác giả Đan Thư. Còn virus vô hình khiến cả thế giới chao đảo, nhưng vật gia giảng không có gì là ngẫu nhiên. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp vô hình để loài người nhận ra những điều quan trọng quyết định sự sinh tử của mỗi người. Trận ôn dịch khiến lòng người hoảng loạn, nhưng xét cho cùng thì chúng ta vốn vẫn sống trong sự bấn loạn bấy lâu nay đó thôi. Nếu nhìn lại những ngày trước đại dịch, chẳng phải ai ai cũng sống trong một cuộc chạy đua. Giao thông thì hỗn loạn, ai cũng vội vã đi như chạy. Mấy giây đèn đỏ cũng không thể kiên nhẫn chờ nổi. Nhưng đâu chỉ có giao thông, việc gì chẳng biến thành chạy. Nào chạy trường, chạy điểm, chạy việc, rồi chạy tiền, chạy chức, chạy quyền, chạy ăn, chạy doanh số, chạy thành tích. Virus khiến cuộc sống chậm lại hay bởi chúng ta đã sống quá nhanh? Cuộc sống của chúng ta khác nào cuộc thi chạy, cuộc đời khác nào cuộc đua, mà cái đích cuối cùng cũng chỉ là nghĩa trang mà thôi. Phải chăng Thượng Đế thông qua con virus này khiến chúng ta dừng lại tất cả cuộc đua học hành, kiếm tiền, chạy chọt, toan tính, thi đua, tranh đấu? Thật tình cờ mà không hề ngẫu nhiên, nó khiến mọi người phải sống chậm lại. Nó tạo ra thời gian cần thiết để chúng ta suy ngẫm về chính mình và cuộc đời. Bằng cách đó, ta có cơ hội để nhìn lại xem ta đang sống vì điều gì, bằng cách nào và sẽ đi về đâu. Điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc đời này? Virus vơi bày sự thật dưới ánh sáng khác. Trước khi có đại dịch, điều khiến người ta quan tâm nhất nào là danh, là lợi, là tiền, là quyền, là sự thành công và các thứ giải trí xa hoa. Khi dịch bệnh khiến hàng ngàn người chết, người ta mới thấu hiểu tất cả những thứ đó không đảm bảo cho con người thoát khỏi virus. Bởi vì nó không có cơ chế mua bằng tiền hay hối lộ như cách con người ta vẫn tin dùng thứ quyền năng đó. Khi nhận ra tiền, quyền không mua được sức khỏe và hạnh phúc, sự an toàn, không mua được thời gian sống, sự thật về những điều con người ta suốt đời theo đuổi lại được chiếu rọi bằng một thứ ánh sáng khác. Và những giá trị mà ta tin tưởng bám chặt vào bấy lâu, hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Virus khiến con người đánh giá lại vai trò những thứ ta tưởng là quan trọng. Chúng ta cố gắng theo đuổi các thứ bề ngoài. Nhưng giờ đây, khi ai ai cũng phải mang khẩu trang, cũng như là ai cũng phải bình đẳng trước cái chết, những cái đắp điếm ở bên ngoài cũng dần trở nên vô nghĩa. Chức vụ, tiền bạc, đất đai, nhà cửa không là gì cả trước phán quyết của con virus vô hình. Benjamin Franklin từng nói, phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều. Khi không phải đeo khẩu trang, vốn dĩ con người chẳng vẫn luôn đối với nhau bằng một cái mặt nạ hay sao? Cái mặt nạ của những xã giao hình thức, những quà cáp biếu xén, chúc tụng tiệc tùng, đối nhân xử thế. Con người ảo tưởng về giai cấp vị thế, tin rằng mình có thể hơn người khác vì địa vị, vì sở hữu nhiều tài sản. Nhưng hóa ra, virus không phân biệt sang hèn, không phân biệt thể chế chính trị, dân tộc, giới tính hay tuổi tác, giàu nghèo, trình độ, giai cấp, quốc tịch. Nó nói với ta rằng, Con người sinh ra bởi Thượng Đế và bình đẳng trước sự sống và cái chết. Ai cũng chán nản vì phải cách ly, nhưng vốn dĩ sự cách ly của lòng người thì lúc nào chẳng tồn tại. Khi không có sự cách ly bởi dịch bệnh thì người ta vẫn cách ly nhau bằng công nghệ đó thôi. Ở nhà, ngoài đường, trong thang máy, bất kỳ chỗ nào cũng thấy cảnh mọi người ôm lấy cái điện thoại, không cần biết đến những thứ xung quanh. Lạ lùng thay, phương tiện giúp con người kết nối nhanh hơn, lại đẩy họ ra xa nhau nhiều hơn. Người ta nghi ngờ, thù hận, đấu tranh với nhau, miệt thị nhau về vùng miền, ngay cả khi cùng nhau chống dịch. Thờ ơ với những thân phận yếu thế, vẫn bàng quan với những bất công, miễn sao mình được yên ổn. Thực ra, chúng ta vốn đã luôn sống quá lâu trong sự cách ly đó. Đó là sự cách ly của lòng người, mà nó còn xa xôi hơn cả sự cách ly về địa lý rất nhiều. Thời gian phải ở yên một chỗ vì giãn cách đối với nhiều người là không thể chịu nổi. Bởi vì bấy lâu nay, niềm vui của chúng ta đến từ những thứ bên ngoài. Phần lớn thời gian, con người dùng để xây dựng cái bề ngoài. Nào nhà, nào xe, nào quần áo, hàng quán, điện thoại, giải trí và rất nhiều thứ khác. Nhưng khi những sự vui thú bề ngoài đó bị dừng lại bởi đại dịch, chúng ta cảm thấy trống rỗng, vô vị, chán nản. Càng mưu cầu những thứ bên ngoài, con người càng rơi vào vòng xoáy của vật chất. Khi dục vọng và tham vọng chi phối, thì con người càng ngày càng rời xa các giá trị đạo đức. Lòng tham thì vô hạn, cho nên càng chạy ra ngoài, con người càng rời xa chính mình. Hạng Phi Tử nói rằng, mang theo dục vọng nhiều, tâm ắt sẽ loạn. Tâm loạn thì dục vọng càng mạnh mẽ. Dục vọng càng mạnh mẽ khiến tà tâm chi phối. Tà tâm chi phối làm cho cách hành xử bị rối loạn. Hành xử rối loạn chắc chắn sẽ sinh ra tai họa. Chúng ta đã tạo ra một xã hội rối loạn và chạy theo nó, cuốn vào cái vòng hoảng loạn. Khi mà chính chúng ta vừa là nạn nhân lại vừa là nguyên nhân. Nhưng khi có thời gian tỉnh lại, người ta sẽ nhận ra cái khiến ta quay cuồng hoảng loạn đó là bởi ta không nhận ra những giá trị thật và ảo mà bấy lâu nay ta vẫn luôn theo đuổi. Khi ta sống bằng những giá trị ảo thì chỉ cần một cơn lốc cũng đủ khiến chúng ta hồn siêu phách lạc. Cuộc sống chậm lại nếu tỉnh táo xem xét, thực ra cũng chỉ là dừng lại những thứ phù phiếm vô nghĩa mà bấy lâu người ta đã dành quá nhiều thời gian, công sức để đánh đổi mà thôi. Virus giả dối. Còn virus đã được sinh ra và phát triển từ sự giả dối của chính quyền Trung Quốc. Sau hơn 2 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn ngăn chặn mọi nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc của virus. Người ta cũng không còn tin vào sự chính trực cần có của những tổ chức như WHO. Và thật kỳ lạ là nó cũng phơi bày sự giả dối, vốn là thứ virus ghê gớm nhất, làm khuynh đảo xã hội. Khi báo chí đưa tin về những trường hợp tử vong hoặc nhiễm bệnh sau khi đã tiêm đủ vaccine, rồi sau đó lại xóa đi thông tin đã tiêm vaccine, tráo đổi hình ảnh người tiêm và tên thuốc để giả mạo thông tin về hiệu quả vaccine nhằm tuyên truyền cho mục đích nào đó, bất chấp nguy hiểm cho cộng đồng. Lại có kẻ dựng nên những câu chuyện cảm động về bác sĩ xả thân cứu người, lấy đi bao nước mắt để lừa người đọc rồi kêu gọi ủng hộ tiền bạc. Thậm chí, có những kẻ làm giả khẩu trang bán cho người tiêu dùng và các tổ chức thiện nguyện. thứ văn hóa giả dối đã bao trùm toàn xã hội. Hàng hóa giả, những giá trị giả, mánh lới lừa đảo. Nhưng dường như đại dịch chưa đủ làm con người thức tỉnh. Họ tiếp tục bơi bày ra những chiêu trò giả dối lừa lọc khác trong thời khắc sinh tử này. Thiên tai cũng bởi nhân họa mà ra. Trong cơn hoảng loạn của tin tức về dịch bệnh, thiên tai, người ta lại càng tuyệt vọng bởi nhân loại. Với đủ những chuyện cay đắng, đau lòng về cách hành xử của con người trong cơn hoạn nạn chung. Khi dịch bệnh xảy ra, người ta sẵn sàng bán luôn cả nhân phẩm để trục lợi bằng mọi mánh lới, buôn bán với giá cắt cổ. Như thế, đại dịch không phải là nỗi nguy hiểm cho đồng bào, mà sẽ là cơ hội để kiếm tiền. Khẩu trang, thực phẩm, thuốc men, bất cứ cái gì cũng có thể là mục tiêu tranh giành hoặc kiếm lợi. Cái thứ triết học đấu tranh phản lại đạo lý truyền thống mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bồi đắp mấy chục năm qua khiến cho người ta tin rằng họ có thể giành nhau đến cả sự sống. Người vô tình bị nhiễm bệnh trở thành đối tượng bị ghẻ lạnh, truy đuổi, thóa mạ, khinh bỉ. Ngay cả khi làm từ thiện hay cứu trợ thì họ lại tiếp tục mạt sát nhau vì vùng miền, vì tiêm hay không tiêm vaccine. Lúc nào cũng chuyện để hơn thua lời ăn tiếng nói. Còn virus thì không ai nhìn thấy, nhưng con virus trong tâm người thì được dịp hiển hiện, phơi bày ra, thật não nùng. Cái gì là thiết yếu? Cái thứ chỉ thị mệnh lệnh khiến cho cuộc sống của người dân khó khăn hơn, nhưng chính sự bất hợp lý của nó lại khiến dịch bệnh lan truyền mạnh hơn. Như việc người ta đóng cửa chợ truyền thống ở nơi thoáng khí để chen lấn nhau trong siêu thị, cấm người dân ra đường nhưng lại gây chen chúc ở những nơi kiểm duyệt. Sự trớ trêu diễn ra khắp mọi nơi, như việc người ta không làm cách nào để phân biệt được bánh mì hay rau muống hoặc những nhu yếu phẩm đời thường của con người có phải lương thực, đồ thiết yếu hay không. Vô số những câu chuyện cười ra nước mắt đó tự nó phơi bày sự thật là người ta thậm chí còn quên mất rằng điều thiết yếu nhất đối với con người là lương tri. Khi không dùng lương tri để hành xử, biến mình thành công cụ của mệnh lệnh, thì ngay cả bản năng làm người cũng mờ tối. Thì dẫu là thực phẩm cho đồng loại của mình trong cơn khốn khó cũng khiến người ta loay hoay, bối rối, không biết có phải là mặt hàng thiết yếu hay không. Trong khi truyền thông vẫn đưa tin về bội thu ngân sách bất chấp đại dịch khó khăn, thì chẳng thiếu những mảnh đời lay lắc, người đói đi gõ cửa từng nhà xin ăn, đi ăn trộm cả gói mì. Vừa mới đây thôi, người ta có thể điều máy bay để giải cứu vải ở Bắc Giang. Vậy mà hàng ngàn người lao động tự mình chới với giữa cơn bão dịch, đi bộ, đi xe đạp, đi xe ba gác, đùm túm cả gia đình trên những phương tiện thô sơ nhất, vượt hàng ngàn cây số cả ngày lẫn đêm, vơi mình trong mưa nắng đói khát, tháo chạy khỏi thành phố, mà chính họ là người đã góp phần tạo nên sự thịnh vượng của nó. Chưa hết, lại còn bị ngăn cản ngay ở nơi họ muốn tìm về. Tiến thoái lưỡng nan, quay xe không được mà về quê thì cấm cản, bế tắc. Đau xót hơn cả là trên chặng đường thiên di đẫm nước mắt đó, có người bỏ mạng, không kịp nhìn thấy quê hương. Giá mà những tượng đài nghìn tỷ, những cổng chào hoành tráng, những đường sắt triệu đô có thể cứu đói dân trong thảm cảnh. Nhưng không, đã từ lâu, khi có thiên tai dịch bệnh là người dân tự nguyện lo cho nhau bằng những phong trào từ thiện khởi lên một cách tự phát. Thân phận con người như con sâu, cái kiến, loay hoay giữa đủ thứ nghịch lý oái âm. Đại dịch khiến xã hội trở thành màn trình diễn khổng lồ, mà trên sân khấu đó, người ta được xem cả hài kịch lẫn bi kịch trong một vở diễn vô tiền khoáng hậu, nơi những chiêu trò dối trá hiện ra, chẳng còn kể đến liêm sĩ, và các khái niệm bị đảo lộn, các giá trị bị sụp đổ, nhân phẩm con người bị đẩy xuống tận cùng. Virus nói rằng nhân tâm con người mới là thứ virus khủng khiếp nhất. Mỗi ngày con virus lần lượt phơi bày tất cả sự thật mà chúng ta từ lâu đã không có khả năng nhìn thấy hoặc cố tình quên đi. Nó phơi bày ra toàn bộ những cái được che đậy, trang điểm màu mè. Trước con virus vô hình, con người bộc lộ rõ bản chất như soi vào chiếc gương của phẩm giá. Sự cơ hội, lòng tham hay sự hy sinh, tính trách nhiệm, sự vô cảm, trí tuệ hay vô minh, những người tử tế và những kẻ đạo đức giả. Nó không chỉ ở phương diện cá nhân mà còn là cả các quốc gia, nhân tính hay dân tộc tính đều hiển hiện rõ ràng. Những thứ chưa được phơi bày ra ánh sáng của sự thật chỉ còn là vấn đề thời gian. Đại tự nhiên hiểu rõ lòng người, và mọi sự vô tình đều có thể là hữu ý để con người thể hiện chính mình trong một cuộc phán xét sinh tử. Họa và phúc do con người chiêu mời mà đến. Những thảm họa liên tiếp bất ngờ phải chăng đang cố gắng lan truyền những thông điệp về sự vô thường, mong manh của sinh mệnh, rằng hành trình của đời người không phải là đến thế giới này miệt mài tranh giành nơi danh, lợi, vật chất. Bởi vì cho đến giờ, có lẽ mọi người đều có thể thấy, khi có đại nạn thì tiền kiếm được dẫu bằng núi cũng không cứu nổi chính mình. Phải chăng đó chính là điểm hóa của thần cảnh tỉnh con người nhìn lại chính mình trong một quy luật nhân quả bất biến của vũ trụ? Họa và phúc không có cửa nẻo nhất định mà do con người triệu vời đến cho mình. Sự báo ứng của điều thiện và điều ác như cái bóng đi theo thân hình. Khi tâm người dấy khởi một điều thiện, tuy điều thiện chưa làm mà thiện thần đã đi theo mình rồi. Hoặc tâm dấy khởi một điều ác, tuy điều ác chưa làm, nhưng ác thần đã đi theo mình rồi. Trích sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chiếc khẩu trang để che chắn cái bên ngoài, hay Thượng Đế đang nhắc ta quay vào bên trong, tìm lại những giá trị cơ bản của sinh mệnh. Chính điều đó mới mang đến sự yên định và bình an nơi mình. Chỉ khi mong muốn tìm vào bên trong chính mình, người ta mới thấy sự cần thiết và vẻ đẹp của sự tĩnh tại. Giống như trong trạng thái thiền định, chúng ta sẽ nhận ra sự giàu có không phải ở thế giới bên ngoài, mà chính trong nội tâm mình. Chúng ta cảm nhận sự đủ đầy trong tỉnh thức và giác ngộ. Đó mới chính là sự đủ đầy mà không thể bị lấy đi bởi virus hay bất kỳ thế lực nào. Tâm bất động, ức chế vạn động. Bình tĩnh suy xét điều gì mới thực sự có thể cứu vãn chúng ta trong hoạn nạn. Chế tạo vaccine này lại có virus khác. Chừng nào chúng ta còn mãi chữa chạy cái bên ngoài mà không nhìn nhận nguyên nhân sâu xa từ bên trong, thì cuộc sống của chúng ta sẽ mãi chỉ là chạy theo các tai họa mà thôi. Những cảm xúc tiêu cực là chất xúc tác khiến cơ thể chúng ta trở nên yếu hơn. Người ta có thể chưa chết vì bệnh, nhưng đã có thể chết vì sợ hãi, lo lắng và hoảng loạn. Đó đều là những trạng thái khiến con người suy giảm năng lượng miễn dịch tự nhiên, vốn là cách duy nhất chống lại virus. Sống chậm lại để nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình. Sống chậm lại để nhận ra ý nghĩa cuộc đời chính là sự viên mãn trong phẩm hạnh của mình. Với niềm tin vào thần Phật và quy luật nhân quả, Chính sự bình an nơi tâm mới là nguồn năng lượng lớn mạnh để chúng ta miễn nhiễm với dịch bệnh. Trong trạng thái thiền của tâm trí, chính là khi ta có đủ năng lượng để bình yên trước biến động cuộc đời. Nhưng sự bình an đó chỉ có khi chúng ta có niềm tin vào những giá trị bất biến, những giá trị tinh thần thuộc về đạo đức, luôn cao hơn cả sự tồn vong của một con người. Khi trong tâm có đạo, mọi sự biến loạn sẽ dừng lại ở bên ngoài ta, mà đời người cũng giữ được an nhiên trong mọi cảnh ngộ. Hãy thương yêu người khác như chính bản thân mình là nguyên tắc vàng của các tôn giáo lớn và các nhà hiền triết cổ đại. Có lẽ chúng ta đã đi quá xa khỏi những lời răn và thiên tai. Dịch bệnh là lời cảnh tỉnh của Thượng Đế để con người quay lại lựa chọn yêu thương và tử tế với nhau. Bởi vì suy cho cùng thì thế giới này chỉ nên tồn tại và chỉ có thể tồn tại bằng sự chân thật, lòng lương thiện, bao dung, những phẩm chất cao quý tương thông với trời, với thần. Đó là cách thần Phật Thượng Đế sẽ bảo hộ những đứa con của Ngài. Quý khán thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.